thứ sáu tuần thứ 12 thường niên, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi lên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người đã đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cốp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Bài trích sách tông đồ công vụ. Sau khi truất phế vua Saul, Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng, ta đã tìm được David con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố, tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zachariah mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Suy niệm lời Chúa. Sứ vụ của Gioan là chỉ đường cho mọi người đến với Đức Kitô. Khi nhìn vào thân thể của con người, các nhà khoa học ngạc nhiên về cách cấu trúc và chức năng của từng chi thể như não bộ, mắt, tai, phổi, tim. Và còn ngạc nhiên hơn khi tìm ra cách hoạt động hòa điệu và nhịp nhàng của các chi thể trong việc đem lại sự sống cho con người. Khi nghiên cứu về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên về sự sắp xếp của Thiên Chúa. Trong khi chuẩn bị cho nhân loại một đấng thiên sai để đem ơn cứu độ cho muôn người, có những tổ phụ đi trước để chuẩn bị như Abraham, vua David, tiên tri Isaiah, có những người đồng thời để dọn đường và giới thiệu Đức Kitô, nhân vật chính của kế hoạch cứu độ cho mọi người. Có những người đi sau để loan báo tin mừng và làm chứng cho Đức Kitô như các thánh tông đồ và tử đạo. Trải qua bao thế hệ, Thiên Chúa vẫn không ngừng cho các thánh và mọi tín hữu để loan báo tin mừng và làm cho con người tin vào Đức Kitô để đạt được ơn cứu độ. Thánh Phaolô có lý khi so sánh toàn thể nhân loại như những chi thể của một nhiệm thể là Đức Kitô. Chúng ta đều là những chi thể của một thân thể và đều có nhiệm vụ góp phần mang lại sự sống cho nhiệm thể Đức Kitô. Các bài đọc trong ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy sự sắp xếp nhiệm mầu của Thiên Chúa trong việc sửa soạn cho nhân loại một người tôi trung để chuộc tội và mang ơn cứu độ cho con người. Trong bài đọc 1, bài ca thứ 2 của người tôi trung của Thiên Chúa, tiên tri Isaiah tường thuật việc Thiên Chúa chuẩn bị cho nhân loại một người tôi trung và trao cho Ngài một sứ vụ gồm hai phần: mang vinh quang cho dân tộc Israel và trở nên ánh sáng cứu độ cho các dân tộc. Trong bài đọc 2, sách công vụ tông đồ tường thuật một phần bài giảng của Phaolô tại Antioch Pisidia. Phaolô muốn cho khán giả biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được tường thuật bởi các tiên tri và tác giả thánh vịnh. Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại một đấng cứu độ từ dòng dõi vua David, và ông Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị làm chứng và chỉ đường cho mọi người đến với Đức Kitô để lãnh nhận ơn cứu độ. Trong phúc âm, Thánh sử Luca tường thuật những biến cố lạ lùng xảy ra chung quanh việc chào đời của Gioan Tẩy Giả. Tất cả những biến cố này chỉ cho thấy Thiên Chúa đã dùng ông để đi tiên phong dọn đường cho mọi người đón nhận Đức Kitô, và Gioan đã dùng cả cuộc đời ông để chu toàn sứ vụ và làm chứng cho Đức Kitô. Bài đọc 1: Người tôi trung chịu đau khổ để thực thi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa chuẩn bị cho nhân loại người tôi trung ngay từ đầu. Ai là người tôi trung trong trình thuật hôm nay? Có ít nhất là ba cách giải thích. Thứ nhất, có người cho là vua Sirut, vua Ba Tư, vì Thiên Chúa dùng ông để phóng thích và cho dân Do Thái trở về quê hương sau thời lưu đày. Quan điểm này không đúng, vì sứ vụ của người tôi trung không chỉ giải phóng Israel mà còn là ánh sáng muôn dân và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Có người cho là dân tộc Israel như được tường thuật rõ ràng bên dưới. Quan điểm này cũng không có cơ sở, vì Israel không tự giải phóng mình, nhưng cần nhờ đến sức mạnh của Thiên Chúa. Hơn nữa, Israel cũng không quan niệm họ sẽ trở nên ánh sáng muôn dân và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất, vì quan niệm của họ đối với dân ngoại. Đa số các học giả kinh thánh và giáo hội đều đồng ý danh hiệu người tôi trung được tiên tri Isaiah dùng để chỉ đấng thiên sai là Đức Kitô, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Isaiah nói về người tôi trung này như sau: người tôi trung đã có trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa ngay từ đầu. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Người tôi trung được Thiên Chúa huấn luyện và bảo vệ. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi lên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của người. Người tôi trung phải chịu đau khổ, nhưng chắc chắn sẽ chiến thắng. Người đã phán cùng tôi: hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói: tôi vất vả lúng công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Thứ hai, sứ vụ của người tôi chung. Người tôi chung được Thiên Chúa trao cho hai sứ vụ. Thứ nhất, đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Đây là sứ vụ đầu tiên của người tôi chung. Khi một phụ nữ dân ngoài đến van xin Đức Kitô chữa bệnh cho con bà, người đáp, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Chính Ngài cũng truyền cho các môn đệ, đừng vào thành các dân ngoại, nhưng hãy đến với các chiên lạc của nhà Israel. Matthew chương 10 câu 5 đến câu 6. Thứ hai, để trở thành ánh sáng muôn dân và để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất. Đây là sứ vụ thứ hai của người tôi chung. Ông Simeon lặp lại lời này của Isaiah khi nói tiên tri về con trẻ Giêsu. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Luca chương 2 câu 29 đến 34. Tuy Đức Kitô ít ra khỏi ranh giới Israel để loan truyền tin mừng cho các dân ngoại, nhưng Ngài đã chuẩn bị đầy đủ cho các môn đệ và truyền cho các ông phải loan báo tin mừng cho muôn dân cho đến tận cùng trái đất. Marco chương 28 câu 19. Bài đọc 2. Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Thứ nhất, lời hứa ban đấng cứu chuộc của Thiên Chúa từ thời vua David. Đây là một đoạn trích trong bài giảng của Phaolô cho người Do Thái tại Antioch Pisidia. Phaolô muốn dùng lịch sử để chứng minh cho khán giả biết Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi của vua David. Sau khi truất phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng, ta đã tìm được David con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Thứ hai, ông Gioan làm chứng Đức Kitô hoàn thành lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô nói về sứ vụ của Gioan để dọn đường cho Đức Giêsu. Ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu. Nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Và Phaolô thuyết phục khán giả, thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa. Lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Phúc âm. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Thứ nhất, những sự lạ lùng xảy ra trong biến cố sinh nhật của Gioan. Hai cha mẹ đều cao niên mà lại có con. Theo chu kỳ tự nhiên, con người chỉ có thể sinh con trong một hạn tuổi nào đó. Khi đã quá tuổi, con người không thể có con. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài có thể làm cho những người cao niên có con nối dòng. Lịch sử Cựu Ước đã tường thuật nhiều lần những điều này. Abraham và Sarah mang thai Isaac, cha mẹ của anh hùng Samson, cha mẹ của tiên tri Samuel, và hôm nay ông Zachariah và bà Elizabeth. Ông Zachariah bị câm và nói được. Ông bị câm vì ông không tin ông có thể có con trong lúc tuổi già, và bà Elizabeth, vợ ông, cũng đã quá tuổi sinh con. Sứ thần Gabriel phạt ông bị câm vì ông đã không tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa. Trong trình thuật hôm nay, khi được hỏi muốn đặt tên con là gì, ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra được, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Đặt tên cho con, tên là Người. Tùy vào ước vọng cha mẹ muốn cho con ra sao, trở thành gì hay kỷ niệm một biến cố gì, họ sẽ đặt tên con như thế. Ví dụ, nếu cha mẹ có con trong khi đã quá tuổi sinh con, họ sẽ đặt tên con là Hồng Ân. Tên John hay Gioan là chữ viết tắt của tiếng kép Do Thái, Jehohanna, có nghĩa quà tặng của Jehovah hay Hồng Ân của Thiên Chúa. Cả hai ông Zachariah và bà Elizabeth đều muốn đặt tên con như thế, vì ông bà biết đứa trẻ là quà tặng của Thiên Chúa cho hai ông bà. Mặc dù họ hàng láng giềng thắc mắc, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Thứ hai, sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Cha mẹ họ hàng và láng giềng đều nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong cuộc đời Gioan ngay từ đầu. Trình thuật kể, láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Juda. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Gioan chuẩn bị tâm hồn dân và chỉ cho mọi người đến với Đức Kitô. Chúng ta có thể học hỏi ít là bốn điều từ Gioan Tẩy Giả. Thứ nhất, ông sẵn sàng hy sinh mọi thú vui thế gian để chu toàn sứ vụ của mình. Ông sống trong sa mạc, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Thứ hai, ông chuẩn bị tâm hồn cho dân đón nhận đấng cứu thế bằng cách rao giảng để dân ăn năn thống hối trước khi ông làm phép rửa cho họ. Thứ ba, ông sống rất thành thật và không vị nể bất cứ người nào. Khi được hỏi ông có phải là đấng thiên sai, ông trả lời, ông chỉ là tiếng người hô trong sa mạc, và ông không xứng đáng cởi quai dép cho đấng thiên sai. Sau cùng, ông sẵn sàng đổ máu làm chứng cho sự thật. Ông bị vua Herod chém đầu vì ông dám ngăn cản cuộc hôn nhân bất hợp pháp của nhà vua. Áp dụng trong cuộc sống, mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa cho vào đời với một sứ vụ, chứ không tình cờ xuất hiện hay chỉ để ăn uống hưởng thụ. Sứ vụ của chúng ta là làm sao giúp cho mọi người nhận ra tình yêu và đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta đều có bổn phận như Gioan là dọn tâm hồn và chỉ đường cho mọi người đến với Đức Kitô, chứ không hướng mọi người vào chúng ta hay vào bất kỳ một nhân vật nào khác. Để hoàn thành những điều này, chúng ta chắc chắn phải chịu nhiều đau khổ như Đức Kitô và Gioan Tẩy Giả đã trải qua. Amen.